thoát ly thế tạm cõi tù, hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê, viếng thăm tiền cảnh hướng về tổ tiên chân Phật tạo về đạo tâm. Mình thoát ly được cái thế tạm, cái hồn xa bản thể, cái bản thể là cái thế tạm cõi tù của thế gian. Hồn phi thiên cảnh vượt mù vượt mê, cái hồn chúng ta đi lên trên thì chúng ta không còn những cái chuyện mù quáng chấp nề người thế gian nữa. Viên thăm tiền cảnh hướng về, cho nên các bạn công phu nhiều như thấy đi đây đi đó, cái chuyện đó là chuyện tiền kiếp của các bạn. Hướng về tổ tiên rồi đi tới thăm ông bà cha mẹ, rồi mới tìm cái chân Phật và cái luồng thanh định điển Đức Phật, tiên Phật đã tu bằng cách nào à, tạo bề đạo tâm, lúc đó mới nói về cái tu hành đạo pháp là gì. Khi ta đã dốc lòng tu thì phải cương quyết tu cho kỳ được, hồn vía tương hội, sức hồn đi đây đi đó để tìm hiểu nguyên căn về phần lương tri lương năng của chính mình. Ngoài ta lại có thiên tình mênh mông khai triển đẹp xinh vui hòa, hồn ta xuất hiện tiếng đà mênh thương thế cảnh người ta gạt người. Khi mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy cái chuyện cao đẹp ở bên trên, Phật pháp vô biên mênh mông. Mà chúng ta đi lên cao rồi, chúng ta mới thấy trước kia chúng ta đã bị gạt, thì tất cả những người ở dưới này cũng vẫn bị gạt. Chúng ta mến thương, muốn dìu dắt, muốn đem cái sự thật ra để xây dựng cho thiên hạ, chứ không muốn đem cái sự thật ra để gạt thiên hạ, để cho họ trở về cái chân điểm thanh tịnh của họ, rồi họ tự tu tự tiến. Sâu rộng, sự sâu rộng ở bên ngoài, thiên không vô bờ bến, loài người biết tự động hướng thượng để tự phát triển theo đà tiến của đại tự nhiên, thì làm sao có chiến tranh giành giật từ tắc đất bắc trường lưu. Con người ở thế gian họ giành cái mảnh đất đó, nó không phải là vĩnh cửu với mình, nó không có thể ở với mình được, nhưng mà cũng giành cho kỳ được. Giành chia đất chia đai, muốn tìm cái sự thật, cứ mỗi ngày mỗi tăng gia sự phức tạp, làm cho cái tâm hồn bị đau khổ theo dõi vật chất. Bên trên thắng cảnh vĩnh lưu, bất di bất dịch tầm sư tiến lập, tu hành hồn vía chuyên cần, thành tâm bái Phật khai tầm hào quang. Ở bên trên thắng cảnh vĩnh lưu, cái bên trên thì luôn luôn cái cảnh đó không có bất di bất dịch, không có thay đổi. Chúng ta phải tiến lên sự thật với chúng ta, tu hành hồn vía phải chuyên cần, phải siêng năng. Cái phần dương, phần hồn tu thì âm nó cũng phải theo, phần âm tu, phần dương cũng phải theo, để thành tâm bái Phật. Chúng ta tiến gần Đức Phật, chúng ta mới là hướng cái phần thanh điển truyền bá của Đức Phật, mới khai tầm hào quang, khiến chúng ta có hào quang như Đức Phật đã tu trước kia. Cảnh trường cửu của phần hồn không phải tại mảnh đất phù sanh này, nhưng nó trường tồn ở nơi thiên không bất động, luôn luôn nó ở bên trên, chứ không phải ở thế gian này. Cho nên mọi người chúng ta đều có một cái trí sáng suốt, khi mà người ta nói cái gì ra mình nghe, thì tự nhiên tự động cái luồng điển nó tiến triển. Người thế gian nói cái trí xét liền, tìm hiểu có sự thật không, có sự thật không, trong cái bán tính bán nghi chống cả. Bởi vì cái sự sáng suốt của mình là vô bờ bến, cho nên đứa con nít cũng vậy, nó bất phục. Bữa nay nó phục, nhưng mai nó tìm hiểu nó có cái hay hơn thì nó bất phục. Nó có bao giờ nó phục một người nào. Cái sáng suốt của con người mà nó được chùi sáng thì càng ngày nó càng sáng thêm, tươi nó càng tươi thêm. Chính nó bằng lòng làm cho nó mới được, chứ còn kêu người ta làm thì không được. Nó càng ngày càng lu mờ và chậm tiến. Cho nên nhiều người tu hành ở trong cái ý lại thờ phượng, nhờ ơn trên giúp đỡ, cái đó nó càng ngày càng lùi, cái tâm trí nó càng ngày càng chậm tiến. Còn ở đằng này chúng ta tu, chúng ta tìm hiểu lấy ta, khai thông lấy ta, mở cái luồng thanh điển, coi được thử được bao nhiêu sáng suốt tới đâu, để tiếp xúc với những sáng suốt ở bên trên. Cái này nó công phu còn khó khăn hơn chúng ta van xin lạy dục lạy lục trước cái hình tượng của Đức Phật, là hình tượng của một vị thánh tiên cũng vậy nữa. Nó làm cho chúng ta trở ngại và chậm tiến. Còn cái này chúng ta phân giải cái nội tâm, mở cái bộ đầu, trở về lại với tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Nhờ đâu? Nhờ cái ánh sáng bên trong thoát ly khỏi bản thể, rồi thừa tiếp cái ánh sáng ở bên trên nhiên hậu, chúng ta mới thấy ta, chúng ta mới thấy sự sai lầm của chúng ta, cũng thấy cái sự tối tâm của chúng ta. Tối tâm do đâu? Chỉ có một luồng điển luôn mờ mà thôi. Mà bây giờ chúng ta tu càng ngày càng sáng, vừa động là vừa biết. Mà tính mình ngồi ở đây, mà tại sao cái âm thanh ở đâu xa xa mà đi tới với những cái câu văn mà mình không có thể tưởng tượng được. Nó nhắc nhở, nó mở cái tâm trí của chúng ta. Cái đó do đâu có? Hay là có một người ở thế gian nói trong lỗ tai chúng ta? Không. Nhưng mà cái phần thanh điển ở bên trên, của những người tu hành có một phần thanh điển, ta tới ta phản chiếu rọi cho mình để mình minh cảm cái sự việc và dẫn tiến mở cái tầng điển bộ đầu ở bên trên để thoát tới cái nhẹ nhàng thinh thông của tiên Phật. Thành ra chúng ta tu ở đây phải đi lên thẳng, chứ không có nên tôi đi gián tiếp qua người nào hết. Chúng ta tiến ngay trên đỉnh đầu, khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên, nhiên hậu chúng ta mới đạt được. Rồi rốt cuộc các bạn tu rồi, sau này các bạn phải ngồi thiền ngày đêm không? Không, các bạn đi được rồi, chỉ có chút xíu ở ngay cái lõm đầu thôi. Thì bất cứ ở góc nào, bạn ở trong khám, hoàn cảnh đau khổ, các bạn cũng ở trong cái chỗ thanh lập, tươi tắn. Thì cái luồng điển của bạn xuất phát từ giây từ phút, chứ không phải là nó đợi giờ công phu tôi mới xuất phát. Cho nên nó khổ thì khổ lúc nó ban đầu thôi, còn sau này nó sẽ đi tới dễ dãi. Cái tu là dày công ở lúc ban đầu, dọn đường khai thông rồi thì chúng ta đi, chúng ta mượn cái phương tiện này để đi đó thôi, chứ không phải là nó ỷ lại nơi cái phương tiện này. Một ngày kia rồi chúng ta chết, ai ngồi đó công phu? Cái phần hồn chúng ta bắt cái thể xác tu rồi, nó thanh lọc rồi thì tới phần hồn tu. Cái phần hồn tu nó nhiều công chuyện công phu, và nó nhiều cái công tác ở bên trên phải làm. Nó càng ngày càng mở, càng ngày càng tiến, nó làm việc gấp mấy triệu lần hồi trước chúng ta ở thế gian. Rồi chúng ta mới thấy chúng ta có cái thông minh lạ thường, là chúng ta làm việc nhiều mới thông minh chứ có gì đâu. Cho nên ở thế gian ở đây, các bạn tôi khuyên các bạn chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Nó đưa đâu bất cứ cái gì mà các bạn vui vẻ đón tiếp những cái hoàn cảnh đó, thì tự nhiên các bạn sẽ trở nên một người giàu phong phú về kinh nghiệm ở đầu. Cái đạo các bạn tiến rất dễ, không khó khăn. Nhiều người mỗi một ai chút trở ngại phàn nàn trách trời trách Phật, nhưng mà quên trách mình. Chính mình ở trong cái giới lười biếng mà ra, nó không chịu trách mình, thành ra nó chậm tiến do chỗ đó. Chứ còn các bạn chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào, bất cứ sự việc nào, nói tôi lớn như vậy mà đứa con nít nó sai tôi cũng làm, cũng vẫn làm để coi thử thế nào. Mình làm nhiều chừng nào thì mình thu hút sự kinh nghiệm, và cái luồng điển của bộ đầu nó sẽ tròn và thăng tiến. Nó đi trong cái lượng từ bi bác ái, xây dựng và giúp đỡ. Đó mới là thực thi và thử thách cái phương pháp công phu này đã đi đến đâu. Chứ không phải các bạn nói tôi lớn như vậy mà tôi nghe lời đứa con nít, không phải đâu. Đứa con nít nó tâm trắng hơn mình, nó mới chuyển kiếp xuống thế gian thì nhì kỳ ba đi nữa thì nó cũng chưa học được cái quý quyệt của chúng ta đã có. Thì tự nhiên chúng ta đi theo nó để tìm hiểu nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ trở về cái thanh tịnh của cái phần thanh tịnh của phần hồn. Mà chúng ta còn tìm hiểu, chúng ta tu ở đây là chúng ta trở lại phản lão hoàn đồng, trở lại một vị tiên đồng, càng ngày chúng ta càng sáng suốt. Cho nên người tu ở đây nó vui vẻ với những người trẻ thơ, nó vui vẻ những cái cây cối bị đang bị giam hãm. Nên những người này tu đây rồi sau này nó sẽ đi tới một cái vườn tược riêng biệt, nó tìm, nó thử thức sự thật, không chịu cũng phải chịu. Chúng ta dồn cái cây nó phải chịu cái định luật quá quá xanh xanh của trời đất. Con người chúng ta còn di chuyển đi đây đi đó, rồi biện hộ đem cái sự lầm lỗi tự che lấp lấy mình đó, rồi tạo ra cảnh này cảnh nọ, lấy dễ thừa che mắt thánh à, rồi đổ thừa lung tung hết. Chứ còn cái cây, các bạn thấy cái cây nó phải chịu cái định luật tự nhiên rồi nó mới tiến lần lần sau cái luật định qua qua sành sành của trời đất. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh đó, hỏi chứ chúng ta thua lỗ cái gì? Không có bao giờ chúng ta thua lỗ, bởi vì tôi biết cái cảnh này là nó tạm thôi. Nhưng mà chúng ta chấp nhận rồi, chúng ta sẽ tiến qua được cái bóng tối này, chúng ta tiến tới cái ánh sáng kia. Cho nên các bạn đừng có chán nản bất cứ cái chuyện gì ở thế gian. Cho nên tôi đã nói thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Ở thế gian không có cái gì khó khăn hết thảy, chỉ mình chịu chấp nhận hay là không. Các bạn không chấp nhận là các bạn cho nó là nghịch cảnh, mà các bạn chấp nhận rồi rốt cuộc cũng chẳng có cái gì kích động phản động, rồi nó phải trở về với cái nguyên căn bình thản của nó, chứ không có bao giờ mà nó trường cứu nhiễu động như vậy được. Cho nên cái tuổi tác của chúng ta cũng vậy, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 5, 6, 70 tuổi thì nó phải trở về với thực trạng của nó. Nó hết muốn tranh đấu rồi. Hồi nhỏ nó hung hăng, nó anh hùng sao lưu manh đủ chuyện nó cũng thể nói ra. Nhưng mà giờ này tại sao nó không phổ biến cái lưu manh của nó ra để cho xã hội hưởng? Nó cho cái đó là cái xấu, cái đó là chậm tiến. Phải đi vào cái thanh tịnh tu hành, giải thoát mới là chân chánh. Cho nên mọi người của chúng ta ở đây không có phải là ngu dại mà ngồi ở đây để ngồi thiền, để tìm hiểu những cái gì để trở về thanh tịnh với mình. Chúng ta cũng khôn lanh, chúng ta biết gạt người ta, nhưng mà cái thanh tịnh đó nó ở bên trong nội tâm của chúng ta, và chúng ta hàng mượn cái pháp này khai thác nó ra thì càng ngày nó càng thanh, càng ngày nó càng nhẹ nhàng, cái hồn vía chúng ta càng ngày được thăng tiến bay cao. Nhiều bạn hàng đêm cũng được bay lên đi đây đi đó, đó cũng thấy cái hiện tượng đó là lạ, không phải là hiện tượng đó lạ. Nếu mà các bạn đi lên cao nữa, thế là cái chuyện đó hồi nào giờ tôi đã làm rồi, nhưng mà vì tôi bỏ phế nó, vì tôi trở lại với nó, cho nên nhiều người bạn lên cái bồng lai tiên cảnh thấy đủ bông hoa quả vạn vật mừng lắm, nhưng mà một thời gian sau thì các bạn thấy cái cảnh nó không có nghĩa lý gì đối với các bạn hết. Còn hồi trước mình đã đi quá nhiều rồi, bây giờ mình bỏ quên, mình trở lại cho đó là đẹp, mừng tìm ra cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta đi lên trên thinh không, thinh không bất động ở trên kia mới là cái chân chánh, đó là chân lý không thay đổi. Cho nên các bạn tu thì đây rồi cũng sẽ thấy nhiều cái tiền kiếp nhiễu động của mình, và những cái hành động bất chánh của mình nó sẽ xuất hiện trong cái lúc công phu để mình thấy. Rồi lúc đó các bạn sẽ tiến về hết rồi, không còn nhiễu động nữa, nó đi tới thanh tịnh. Lúc đó các bạn khai khẩu xuất phát nói những cái chuyện chân chánh chân lý cho tất cả mọi người, không tìm cái kinh kệ nào, không căn cứ cuốn sách nào, mà các bạn cứ lấy cái tứ đại các bạn phân tán ra thì tất cả mọi người đều đang bị kẹt ở trong cái giới đó. Rồi mình minh cảm, mình mở cho mình được thì tất cả cái sự ảnh hưởng mình sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi người, những người khác. Cho nên phải cố gắng tự tu tự tiến nhiên hậu mới ảnh hưởng người ta được, chứ không phải rằng nói tôi tu đây được tôi độ người ta, không, tôi sửa tôi, nhưng mà tất cả những cơ năng kia chất tập bởi tứ đại. Rồi bây giờ tôi khai thác được trở về tứ đại giai thông thì cái ảnh hưởng tôi có thể mở cho tất cả người ta đều biết rằng chúng ta không ngồi ở đây, nhưng mà hồn của chúng ta là chủ bản thể, chứ không phải là cái bản thể làm chủ chúng ta. Thì tự nhiên lần lần chúng ta sẽ cảm giác cái giá trị của tứ đại giai thông là sao, phải làm bằng cách nào. Cho nên chúng ta đã sẵn có cái phương pháp, nay một chút mai một chút các bạn sẽ tiến tới, tự tìm hiểu lấy các bạn, tự khai thông lấy các bạn. Cảm ơn các bạn.